thứ năm, 4 tháng 4 năm 2019 dương lịch, cũng là nhằm ngày 30 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Hợi. Kỳ thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Và con kính mời quý Phật tử làm muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con tắc bạch sinh giới. Nam mô Buddhaya, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukkasa mayang phante tisarane nasa atang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyam bi mayang phante tisarane nasa atang gasaman nagatang upo satang yachama tatiyambi mayang phante tisarane nasa atang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đăng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đăng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đăng chánh biến tri.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyambi sangkhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banati bata veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinadana veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Abrahmacharya veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Abrahmacharya veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musawada veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura mera yama chapamadathana veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura mera yama chapamadathana veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalaposana veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalaposana veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchangita vadita visukadasana mala gantha vinepatan dharanam mandana vipusanathana veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchayita vadita visukadasana mala gantha vilepanatha janamandana vipusanathana veramani sikhambadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Pukya sajana maha sajana Veramani sikham badang sama Diyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Uccha sayana maha sayana vichamani sikapadang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang. Itmang atang gasamana gatang putapanyatang upo satang itmancharatin itmancharjiwasang samadewa abhichakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha badani uposasi varasena iman jadatan iman jadivasang sahatukang katawa apmamadena sammarakitam bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới thì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A Mafante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sūra tanjanti, sīlena phoga sāmbara, sīlena nipo tanjanti, tasma sīlena viso thayye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Phật quả tu sắp mang ra lặng ra khanh tu sắp về đế quả ta sắp bù đa nữ phá quê nè sa đà sa thi phong quanh trí tê. Phật quả tu sắp mang ra lặng ra khanh tu sắp về đế quả ta sắp bình hàm ma nữ phá quê nè sa đà sa thi phong quanh trí tê. Phật quả tu sắp mang ra lặng ra khanh tu sắp về đế quả ta sắp bình sẵn khá nữ phá quê nè sa đà sa thi phong quanh trí tê. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hỗ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
สาธุสาธุหลันไทยหลันไทยนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะ Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh là từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Huy Niệm cùng chư tôn đức. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú lành thai. Kính cảm ơn cô Huệ Ngọc thay mặt đầy chúng tâm tâm làm khi chúng dạ làm giới tử. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cảm ơn Phong Lan cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, con thành kính đảnh lễ ngài Trì Siêu Thượng tọa Giác Đạt, Thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Huy Niệm cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2019 Phật lịch 2562. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch duyệt, bài 33 kinh Phúng Tụng Sanghiti Sutta, pháp 4 chi 435, 4 nhập thai sẽ do Đại Đức Huy Niệm giảng dạy. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trì Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, ngài có nghe được âm thanh con kính dâng mít đến ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư thiên văn minh Đức Phật, kính bạch cha chư tôn đức kính thưa quý vị. Hôm qua chúng ta học về bốn chủng sanh: nón sanh, thai sanh, thắp sanh và sanh. Riêng về cái loài thai sanh á, trong đó có loài người nhân loại. Ở trong mỗi cái loại này đa dạng, có những chúng sanh phàm phu rất bình thường, có những loài người sanh ra ở đời để thành tựu quả vị giải thoát. Như vậy thì cái sự nhập thai của những chúng sanh nhân loại này chắc chắn là sẽ có những cái hiện tượng khác thường, hiện tượng khác nhau. Và trong bài kinh này, trong cái đoạn kinh này đã cho chúng ta biết những điểm khác nhau đó. Và cái thông thường thì là người mà họ không có phước hay mật, không có căn trí để giải thoát ngay được kiếp chót, thì đối với họ cái sự nhập thai, cái sự tái sanh nó bình thường, chỉ là hạng phàm phu của thức chánh giác thôi. Nhưng mà những hạng cũng của thức chánh giác, nhưng mà ta là chánh giác của thức chánh giác là hạng hảo phàm phu á, thì cô thích sa tám là cái hạng bồ tát của ta tiếp cho. Thì ở đây chúng ta cũng nên biết rằng là các vị đó đã thành tựu viên mãn về cái phước và là mật, cho nên cái sự đi tái sanh của các vị là cuối cùng ở trong cuộc đời này không phải là bình thường, không phải là đơn giản được. Đó là những gì mà chúng ta sẽ học qua cái đoạn kinh hôm nay. Chúng tôi không nói rõ ràng bởi vì với cái chi pháp đó để cho giảng sư thuyết giảng và những gì chi tiết ở trong này thì chúng ta sẽ qua cái phần thảo luận. Còn bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh, sau đó cùng thỉnh đại đức quy niệm thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Xin mời cô Nghiệp Quỳnh.
Dạ sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, dạ cảm ơn công đang. Cảm ơn Hoàng Nguyệt, cảm ơn Huyền Ngọc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019, giáo trình trường bộ kinh Dikhani Kaya, bài 33 kinh cúng tùng Sanghi Tisutta pháp 4 chi 4.35. Do Hoa thượng Minh Châu dịch Việt sẽ được đại đức Huy Niệm giảng giải. 33 kinh cúng tùng Sanghi Tisutta pháp 4 chi 4.35. 4 nhặt thai. Này các hiền giả, ở đây có loài không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ nhất. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ hai. Lại nữa, này các thiền giả, ở đây có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại này thứ ba. Lại nữa, này các thiền giả, ở đây có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác mẫu thai, tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ tư. Dạ, con xin phép không đọc Bali, con thấy Bali dài quá, con sợ mất thời gian của đạo tràng ạ. Nhập thai gấp pha quát cành tí dơ là cách sanh vào bụng mẹ của loài thai sanh. Loài người và chủng loại đa dạng, trong số đó có những bậc Đại Bồ Tát trong kiếp chót chứng vô thượng toàn giác. Hạng chúng sanh không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Ê cách chô a sam bát cha nô ma tu quốc trình ốc mát tí a sam bát cha nô ma tu quốc chít hình tha tích a sam ba cha no ma hô tu kích chim ha nếp khamati. Đây là trường hợp phần đông loài thai sanh. Hạng chúng sanh tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Akat cho sam ba cha no ma tu kút chim ốc khamati a sam ba cha no ma tu kut chit minh tha ti a sam ba cha no ma tu kut chim ha nip kamati. Theo sơ giải, đây là trường hợp chư vị Bồ Tát trong kiếp chót trở thành đại đệ tử Phật như 80 đại thinh văn trong giáo pháp Đức Phật Gotama. Hạng chúng sanh tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Ê cách chô sam ba cha no ma tu quốc chinh ọc tha ma ti sam ba cha no ma tu quốc chít minh tha ti a sam ba cha no ma tu quốc chim ha nip tha ma ti. Theo sơ giải, đây là trường hợp chư vị Bồ Tát trong kiếp chót viên thành quả vị độc giác và nhị vị thượng hữu thinh văn. Hạng chúng sanh tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, tỉnh giác xuất mẫu thai. Ê cách chờ xăm bách cha nơ, mà tức quốc trình ốc ốc khám mát tế xăm bách cha nơ, mà tức quốc chít mình. Tha tí á xăm bách cha nơ, mà tức quốc chìm hà nít khám mát tế. Theo sớ giải, thì chỉ có Đức Đại Bồ Tát trong kiếp chót viên thành quả vị toàn giác nằm trong trường hợp này. Nam mô Bích Tha Giá và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá và sa thú lành thai con kính dân Bích Đinh Sư.
Dạ, con kính đến lễ sư phụ Tuệ Siêu từng đại giác đẳng cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một cái đề tài nói chung là nó cũng khá là mơ hồ trừu tượng đối với cái thực tế cuộc sống của mình. Bởi vì cái thời điểm này thưa quý vị, ít có ai có thể mà xác nhận được một cách cụ thể trong cái trường hợp này về cái tình trạng tâm lý. Đừng nói chi về tâm lý mà ngay cả đối với cái sự diễn hoạt của sắc vô nghiệp sanh đó, thưa quý vị, ở trong cái thời điểm đầu tiên của sự tái sanh cũng đã là khó rồi, huống hồ gì nói đến tâm lực. Tuy nhiên bằng cái sự cố gắng nương theo những gì đã được đề cập ở trong kinh điển và chú giải của các ngài, thì chúng ta cũng sẽ biết được một phần nào đó ở trong cái giây phút mà hầu như phần lớn chúng ta rất là mơ hồ trong cái lĩnh vực này. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó sư sẽ trình bày cho quý vị về cái bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, ẩn chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức của Pháp Bảo, có công năng hướng thượng, đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức Tăng Bảo, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo Pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, và mô phạm của chúng sanh, và phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Thưa quý vị, khi mà chúng ta mới bắt đầu vào trong một cái cuộc sống mới hay là một cái công việc mới nào đó, thì phần nhiều tất cả chúng ta đều hay bị bỡ ngỡ và gặp nhiều những cái khó khăn do bởi mình lạ nước lạ cá, cộng thêm những việc trong cái lĩnh vực mới mình chưa có được thiện xảo, chưa có được trang bị những cái sự hiểu biết vững chắc rõ ràng về bối cảnh sống. Chính vì vậy mà ở đời thường hay có câu nói rằng là vạn sự khởi đầu nan. Và câu này thường dùng để ám chỉ cho cái trường hợp này. Tuy nhiên không phải tất cả ai cũng đều phải bị như vậy, thưa quý vị. Bởi vì có một số những trường hợp ngoại lệ. Khi mà một người mà người ta bắt đầu một cái cuộc sống mới hay là một cái công việc mới, mọi thứ rất là ok, rất là tốt. Lý do tại sao? Đó là do họ đã có sự trang bị về kiến thức vững chắc, tự tin, cộng thêm cái sự hậu thuẫn dồi dào từ gia tộc, thân thế, về tài sản mà chính của họ tích lũy cũng có nữa. Và trong trường hợp này thì dường như họ có thể thoải mái, vô tư, tự chủ được cái cuộc sống của họ và công việc của họ. Thưa quý vị, ở trong lĩnh vực sanh tử thì cũng vậy mà thôi. Đối với sanh tử thì có thể nói là một thứ gì đó mà phần nhiều tất cả chúng ta hiểu biết về nó rất là mơ hồ. Nhất là cái thời điểm diễn biến của sự chấm dứt một kiếp sống và bắt đầu của một kiếp sống mới. Và chính cái sự diễn biến của sanh tử này có thể nói là xảy ra trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thưa quý vị. Nhưng mà nó lại phản ánh và nói lên cái tình trạng tâm lực cũng như là cái tích lũy thiện pháp của mỗi chúng sanh rất là nhiều trong cái trường hợp này. Và tại sao lại như vậy thưa quý vị? Lý do tại sao? Ví dụ chẳng hạn như khi mà chúng ta đối diện với trước một cái đám đông thì mình có thể tự điều chỉnh được trang phục và tư thế của mình làm sao để cho mọi người người ta dễ nhìn. Nhưng mà ngược lại khi mà mình sinh hoạt chỉ có một mình thôi á, thì lúc đó mọi cử chỉ, những cái thói quen của mình nó sẽ bộc lộ một cách rất là tự nhiên, không có một chút gì gọi là gò ép. Đây mới chính là cái con người của mình. Bởi vì lúc đó nó thể hiện những cái thói quen, những cái bản chất của chúng ta thưa quý vị. Quay trở lại đối với thầy nói về tử và tục sanh. Thực ra chỉ có một cái trường hợp duy nhất, một cái trường hợp duy nhất là tử mà không tục sanh thôi. Đó chính là trường hợp của một vị vô lậu, một vị đã giải thoát. Thì khi tâm tử khởi lên và diệt đi thì sau đó nó sẽ không có cái sự nối tiếp của một kiếp sống mới, nó sẽ khó không có cái tâm tái tục. Còn lại tất cả những cái trường hợp còn lại thì sau khi chúng ta chấm dứt một kiếp sống thì nó sẽ có một cái lộ trình tâm diễn hoạt trong cái thời điểm đầu tiên khai mở cho một cái kiếp sống mới. Đây cũng chính là một cái thời điểm mà có thể nói rằng cái năng lực của thiện ác của chúng ta vận hành rất là tự nhiên thưa quý vị. Nó vận hành theo cái quán tính của pháp. Còn trong cái thời bình nhật á, khi các căn đã vững mạnh rồi, cộng thêm nhiều những cái yếu tố trợ giúp, ngoại trợ cũng có nữa. Vì vậy đối với cái việc xử lý về thiện hay ác của mỗi người, nó tùy thuộc vào cái sự do mình có khéo tác ý hay là không, hoặc là do thân cận đặng lành hay không, vân vân, nhiều yếu tố khác nữa. Trong cái mà được gọi là sanh tử luân hồi, thực ra nó chỉ có cái sự diễn hoạt của hai thứ mà thôi. Chúng ta nên biết là như vậy. Đó chính là sắc pháp và danh pháp hữu vi, hay mình còn gọi là tâm và tâm sở, tâm và tâm sở. Vì vậy nếu xét về cái sự hơn thua, thù thắng hay hạ liệt, thì chúng ta phải nói, chỉ có thể nói đến ở đây là ở hai lĩnh vực, đó là vật chất hoặc là tinh thần. Và đối với những vị là bậc có trí tuệ thì họ không có đầu tư, họ không có khai thác nhiều về cái lĩnh vực về vật chất, mà ngược lại họ đi khai thác cái tiềm năng về lĩnh vực tinh thần là chủ yếu. Cho nên những vị được gọi là Bodhisattva ở đây, đối với những hạng chúng sanh này thì có thể nói rằng họ toàn là trau dồi sức mạnh về tinh thần là chủ yếu. Và ở đây khi nói về lĩnh vực sức mạnh, chúng ta cũng có thể nói đến có năm loại thưa quý vị. Đó chính là sự trau dồi về niềm tin, hay còn gọi là tín lực, sự trau dồi về phẩm chất, dũng mãnh, siêng năng, kiên trì, hay còn gọi là tấn lực, sự trau dồi về sự biết rõ mọi thứ, không có lơi là, thất niệm, hay còn gọi là niệm lực, sự trau dồi về sự tập trung, nhiếp thâu, hay còn gọi là định lực, và sự trau dồi về sự hiểu biết, sự sáng suốt, là một pháp có thể thấy rõ được mọi thứ một cách rõ ràng, đúng theo cái bản chất và tướng trạng của nó, hay còn gọi là tuệ lực. Tùy theo cái sự tu tập và trau dồi mà mỗi vị sẽ có được năng lực của năm pháp này, mạnh hay yếu khác nhau. Và chúng ta thấy rằng trong thời điểm của cận tử và tục sanh, năm pháp này nó thể hiện một cách có thể nói là rất là tự nhiên, thưa quý vị, nó theo quán tính. Bởi vì do cái năng lực tu tập của các vị đã quá nhiều mạnh mẽ, trong khi ngược lại đối với thời gian này thì phần nhiều chúng ta có thể nói rằng rất là mơ hồ và có thể là bất khả kháng, không có làm gì được hơn, chỉ để mặc cho thiện ác nó vận hành theo cái cơ chế của nó mà thôi, theo cái cơ chế nghiệp lực của nó. Chính vì thế mà đối với một người mà muốn có được một cái cuộc sống mới, cho nó có được cái sự vững chắc, thì việc đầu tiên chúng ta cần phải nghĩ đến đó chính là chúng ta làm những việc thiện nhiều bao nhiêu theo cái sự cho phép và khả năng của mình, có điều kiện để mà làm ở trong cái đời sống thường nhật. Việc thứ hai mình phải suy nghĩ đến một chuyện đó nữa, thưa quý vị. Trong cái lúc mà mình còn sanh tử, mình muốn cho cái nơi đến để mà bắt nhịp một cuộc sống mới của mình nó được vững chắc, rõ ràng, và có thể mình làm chủ được cái con đường của mình đi, thì cái là rất là quan trọng. Kế bên những thiện nghiệp mà mình có thể làm bất cứ lúc nào mình có điều kiện, đó chính là mình trau dồi cái năng lực của tâm của mình, năng lực của mình, thưa quý vị. Mà ở đây hồi nãy sư đã đề cập đến, đó chính là tính tấn niệm định tuệ. Tính tấn niệm định tuệ, sư đã từng được một số những người cư sĩ, người ta hỏi sư về làm thế nào để chúng ta biết cái cách thức để mà thực hành, để mà mình có thể có thêm cái sự tự tin ở trong cái thời điểm mà được xem như là mình bất khả kháng đó, đó là cận tử và tục sanh. Thì sư đã từng có trả lời với họ rằng có hai việc mà mình cần phải làm. Thứ nhất là tất cả những gì mà được xem như là thiện nghiệp, như là bố thí, giữ giới, ngăn ngừa những ác bất thiện pháp, cung kính, phục vụ, vân vân. Những gì mà khi chúng ta có đủ những điều kiện để mà chúng ta làm thực hiện những thiện sự công đức, thì chúng ta với cái khả năng của mình hãy tận dụng, mình hãy làm. Tuy nhiên có một cái pháp được xem như là hỗ trợ thứ hai rất nhiều trong cái vấn đề sanh tử, và nó đối với vấn đề lúc mà còn sanh tử thì nó sẽ hỗ trợ đối với là nhân là duyên để dẫn đến cái sự chấm dứt giải thoát mọi khổ đau, thì nó lại là nhân gần, thưa quý vị, nó lại là nhân gần, đó chính là trau dồi cái đời sống nội tại tâm lực của chính bản thân mình. Đây là hai việc mà nếu như mà mình muốn cái con đường mình bước đi cho nó có thêm cái tự tin, đã có thêm tự tin vững chắc, thì chúng ta nên nghĩ đến thực hiện hai cái loại thiện sự đó. Cái thiện sự công đức thông thường phần đông chúng ta dễ làm, nhưng mà việc trau dồi về nội tâm đó, thưa quý vị, thì rất ít người làm cái chuyện này, rất ít người làm cái chuyện này. Chính vì thế mà có nhiều người, người ta vốn sống rất là thánh thiện, luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, giữ gìn giới hạnh một cách trong sạch. Tuy nhiên người ta vẫn chưa có đủ cái sự tự tin và rất là hoảng loạn trong khi mà mình gặp những cái sự cố ở trong đời sống, nhất là lúc mà mình phải cận kề sanh tử. Đó là do bởi mình thiếu cái yếu tố rèn luyện về tâm lực, thưa quý vị. Nếu như mà chúng ta có thiện nghiệp nhưng mà chúng ta thiếu những cái phẩm chất năng lực của tâm như là tính tấn niệm định tuệ, có thể là chúng ta một phút nào đó sơ sẩy do cái nghiệp lực vận hành, mình bị sanh vào trong khổ cảnh do bởi sự không khéo tác ý, hoặc là cận tử nghiệp của mình nó không có được tốt đẹp, nó không có được sự trợ giúp, cho nên thiện nghiệp lúc bây giờ nó không có sanh. Thì trong cái trường hợp đó đó, thưa quý vị, cũng có thể bị sanh vào khổ cảnh và chúng ta phải chịu cái sự khổ, tuy nó không có được lâu, tuy chúng ta phải không có chịu bị khổ lâu dài, bởi vì người mà có nhiều thiện nghiệp đó, thưa quý vị, thì cái cơ hội để mà sanh trở lại nhàn cảnh của người ta cũng rất là cao, rất là cao, và dễ dàng thoát khỏi đọa xứ. Nhưng mà dù nói như thế nào thì bị sanh vào trong đọa xứ ở trong thời điểm tử và sanh cũng là điều mà thiết nghĩ, không có ai mong muốn hết. Vậy làm thế nào để mình có thêm được cái sự trợ giúp? Thì ở đây, thưa quý vị, đó chính là cái yếu tố rèn luyện về tâm lực. Đây là một pháp mà có thể nói rằng nó hỗ trợ cho mình có cái sự tự tin hơn trong lúc mà mình gặp những cái biến cố nào đó ở trong cái đời sống bình dân, hoặc là bất đắc kỳ tử, vân vân. Chúng ta vẫn có thể tập trung, và bởi cái sự tập trung với tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực, cảnh nghiệp thì nó vẫn có thể khởi lên được dễ dàng hơn. Còn nếu như mà chúng ta không có cái nội lực về tinh thần, thưa quý vị, thì những gì mà mình đón nhận phần lớn nó tùy thuộc vô ngoại cảnh, à ngoại cảnh rất là nhiều. Bởi vì nếu như mà mình may mắn, mình ra đi trong cái hoàn cảnh thân của mình nó không có đau nhức chẳng hạn, vân vân, hoặc là mình chết à trong một cái bối cảnh gia đình êm thấm, không có những cái sự phiền não ở trong đời sống, hoặc là mình gần ra đi trong lúc đó còn được những người con, những người cháu hay những người bạn thân của mình còn nghĩ đến việc thỉnh chư tăng về nhà để cho mình được nhìn thấy những hình bóng, nghe lời kinh tiếng kệ của chư tăng, thì cái đó nó vẫn có thể trợ giúp cho cái giây phút quan trọng đó của mình rất là nhiều. Nhưng mà cái mà mình đừng có quên rằng, vậy thì trong trường hợp mà chúng ta phải ra đi ở trong một cái bối cảnh nó không thuận lợi thì sao đây? Bởi vì cái sự chết như thế nào, ra đi ở đâu là một trong số những điều mà mình không hề biết trước, thưa quý vị. Mình đừng có quên chuyện này. Đây là một chuyện mà mình không hề biết trước. Cho nên chính vì thế mà thôi thì chúng ta hãy tự làm một cái điểm nương tựa cho chính bản thân mình, tự xây cái hòn đảo. Nếu như mà có người mà trợ giúp mà chúng ta được may mắn thì đó là điều tốt. Còn nếu như bằng không thì chúng ta vẫn có thể tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sinh. Trong trường hợp của những vị Bồ Tát đó, thưa quý vị, chúng ta thấy có thể nói rằng cái sự tái sanh của những vị này nó có cái gì đó nó rất là đặc biệt so với hầu hết tất cả chúng sanh bình thường, vượt ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta rất là nhiều. Bởi vì trong cuộc sống của mình, theo như cái sự diễn hoạt thì đó chỉ có ba cái thời điểm. Thời điểm cận tử xảy ra rất là ngắn. Thời điểm tục sanh cũng vậy, ở trong những khoảnh khắc đầu tiên mà khi các căn, các sắc thần kinh nó chưa được hình thành một cách vững mạnh, thì lúc đó nó cũng là một cái khoảnh khắc rất ít ỏi, rất là ít ỏi. Còn lại, ngoài ra hai cái khoảnh khắc từ khi mà các căn đã vững mạnh, chúng ta đã hiểu biết bắt cảnh, tâm đã bắt cảnh được vững chắc rồi, cho đến khi mà mình trải qua muôn vàn những cái thăng trầm của cuộc sống, thì cái thời điểm này chúng ta biết rất là rõ. Ở thời điểm này mình được, ví dụ pháp được gọi là thời bình nhập. Thời bình nhập, sanh tử chỉ có ba cái thời điểm đó thôi: thời cận tử, thời tục sanh và thời bình nhập. Và có hai thời điểm mà được xem như là mình bất khả kháng và mình rất là mơ hồ. Lý do tại sao thì sư đã nói rồi, bởi vì lúc đó đó cái khoảnh khắc đó nó xảy ra rất là nhanh, xảy ra rất là nhanh. Và cái hành trình đó đó, thưa quý vị, trong lúc mà cận tử và mới đầu tiên của kiếp sống, có thể nói rằng lúc đó mình chỉ có đơn độc một mình mà thôi. Mình không hề có người thân ở ngay trong thời điểm đó. Chúng ta không hề có người thân trong thời điểm đó. Chúng ta chỉ đối mặt có một thân một mình. Cho nên mọi cái sự thành bại của mình ở trong lúc đó phần lớn nó dựa vào cái khả năng tự lực cánh sinh của chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà khổ nổi phần đông chúng ta lại không có được cái sức mạnh, cái sức mạnh để mà mình có thể làm chủ và biết rõ ngay trong những thời điểm đó. chỉ có những vị Bồ Tát thưa quý vị, do bởi các ngài đã rèn luyện phẩm chất của tâm lực trải qua một cái thời gian có thể nói rằng rất là dài, rất là lâu, và tùy theo cái công hạnh cho nên đến thời điểm chín mùi ở kiếp chót của các vị ấy, ngay trong cái thời tái tục là cái giây phút rất là yếu ớt của các sắc thần kinh, là sự khởi đầu của một kiếp sống khi tâm nó chưa có được hình thành một cách vững mạnh do bởi sắc ý vật, nó mới có được sanh ra. Cho nên cái tâm lực của mình nó rất là yếu, nhưng mà các ngài vẫn có được cái sự thừa hưởng, vẫn có được cái sự thừa hưởng rất là mạnh mẽ từ cái công lực tu tập trong những kiếp quá khứ của bản thân. Thưa quý vị, có một lần sư có nghe một cái bài pháp nói về ngài Ujjotika. Thì ở trong bài pháp đó có đề cập đến một cái sự việc trong cái quá trình tu tập của ngài, thì có một hôm vị thầy hướng dẫn đã hỏi ngài một câu là: con đã có bao giờ từng ở trong cái lúc mà mình nằm mơ mà mình vẫn có thể có được cái phẩm chất của chánh niệm tỉnh giác hay chưa? Vì thầy đã hỏi ngài về câu đó. Thì thưa quý vị, lúc bấy giờ ngài nói rằng ngài rất là ngạc nhiên, và ngài thành thật trả lời rằng: thưa sư phụ, thật sự con chưa bao giờ mà trong cái một cái cơn mơ nào đó mà con có thấy rằng mình có được cái phẩm chất của niệm. Chỉ trong những cái thời điểm thời bình nhật, lúc mà tỉnh, từ lúc thức dậy trong đời sống sinh hoạt, thì con mới dễ dàng có thể ghi nhận mà thôi. Còn trong cơn mơ con chưa có được cái điều đó. Thế rồi vị thầy mới nói rằng: vậy thì con hãy cố gắng tiếp tục đi. Đến chừng nào mà khi có thấy được cái tình trạng đó, kể cả trong lúc mà mình có nằm mơ, mình vẫn thấy mình có được cái phẩm chất của niệm ở trong những cái sự diễn hoạt của tâm trong lục ý, thì lúc bây giờ con hãy đến nói, con hãy đến trình pháp và kể cho ta nghe về cái cảm nhận và cũng như những gì mà con trải nghiệm ở trong cái lúc mà con mơ mà có niệm đi kẹp. Thì thưa quý vị, đến một thời gian sau, qua cái sự nỗ lực tu tập, thì ngài cũng đã có một lần ở trong cái buổi nói về những cái bài collect, tức là những cái bài trình bày của ngài trong những cái kinh nghiệm tu tập, những cái trải nghiệm, thì ngài nói cũng đã có một lần ngài đã rất là vui mừng vì đã có được cái sự tỉnh giác hay biết, kể cả nó diễn hoạt ở trong lúc mà nằm mơ. Điều đó đã làm cho ngài rất là ngạc nhiên và đến đã kể lại đến vị thầy về tất cả những gì mà ngài đã trải nghiệm. Thì thưa quý vị, lúc bấy giờ vị thầy mới nói như thế này: thật ra chúng ta có hai cái thời điểm. À, chúng ta có hai cái thời điểm. Cái thời điểm mà mình có thể làm chủ được tâm lực của mình, nhất là những lúc mà mình tỉnh táo. Nhưng mà có một cái thời điểm đó thưa quý vị, tất cả mọi thứ hầu như nó bộc phát. Đó là sự thể hiện của những cái tiềm ẩn về con người của mình đã tích lũy, nhất là về năng lực của tâm của mình. Đó là trong lúc mà chúng ta nằm mơ. Bởi vì lúc đó mình không có cái sự can thiệp của một cái sự chủ động nào hết. Mọi thứ nó diễn hoạt giống như một cái quán tính, giống như một cái quán tính mà thôi. Cho nên đối với trường hợp mà cái người mà tu tập, khi mà chúng ta có được những cái hiện tướng đó ở trong lúc mà nội tâm của mình nó không có cái sự chuẩn bị, thì phải nói rằng đó là một cái dấu hiệu rất là tốt. Đó là một dấu hiệu rất tốt. Đừng nói chi đến những phẩm chất năng lực của tâm, mà kể cả những cái hình ảnh, những cái công việc trong đời sống thường nhật của mình, thưa quý vị. Cái người mà sống một cái đời sống hiền thiện, thì trong lúc họ ngủ, những cái cơn mơ của họ, cái sự diễn hoạt của tâm lý, nó phần nhiều nó diễn ra rất là nhẹ nhàng, không có gặp những cái cảnh đáng sợ, không có gặp những cảnh đáng sợ. Và kể cả trong cái giấc mơ đó, cái cách mà họ thấy, họ xử lý công việc, nó cũng tốt đẹp, nó cũng thánh thiện nữa. Cho nên có những cái trường hợp đó, thưa quý vị, nói thật với quý vị, là khi mà sư nằm mơ, mà những cái cơn mơ mà sư thấy sư có cái sự phản kháng, sân hận, chống đối, khi mà có những ai đó hay có chuyện gì đó nó làm hại đến mình, mà mình phản bác lại, mình chống đối lại, thì lúc tỉnh dậy mình cũng cảm thấy là quả thực ở trong tiềm tàng tâm thức của mình, những cái bất thiện, cái sự sân hận nó cũng còn rất là nhiều. Cái sự ưa thích và ghét nó cũng còn rất là nhiều. Bởi vì lúc đó chúng ta không giấu được con người của chúng ta. Nhưng mà trong thực tế của cuộc sống, đôi khi mình vẫn có thể cố gắng mình thu thúc được, cố gắng mình giữ gìn cái thái độ, cái oai nghi của mình được. Còn trong lúc đó, thưa quý vị, đừng có nói chi, bởi vì nó diễn hoạt theo cái quán tính. Đó là một cái sự biểu hiện tự nhiên do thiện ác của mình đã tích lũy. Điều đó như thế nào thì ở đây cũng vậy. Trong bài học hôm nay, lý do tại sao mà đã được đề cập đến có 4 trường hợp đối với những người mà tái sanh, còn tái sanh nhưng mà họ lại có được cái sự ngoại lệ rất là đặc biệt trong thời điểm này. Trường hợp thứ nhất, đó chính là có hạng chúng sanh nhập mẫu thai không tỉnh giác, trú thai không tỉnh giác, và xuất thai cũng không tỉnh giác. Đây là trường hợp chúng sanh tái sanh vào cõi nhân loại. Phần đông chúng ta ở trong trường hợp này. Phần đông tất cả chúng ta ở trong trường hợp này. Tức là nhập thai mình không biết, mình không biết rõ, mình không có biết chuyện gì xảy ra. Khi ở trong bào thai, tâm của mình cũng mơ mơ màng màng, mình cũng chả biết. Và khi sanh ra, khi được sanh ra, thì chúng ta cũng nói không với chữ biết. Chúng ta cũng nói không với chữ biết. Đây là trường hợp phần đông. Cái trường hợp thứ hai, đó chính là có những hạng chúng sanh tỉnh giác lúc nhập thai, không tỉnh giác trong thời điểm trú, và không tỉnh giác trong lúc xuất mẫu thai, không tỉnh giác trong lúc xuất mẫu thai. Thì theo như sự giúp đỡ của Thượng tọa Nhất Đẳng về sớ giải thì đã đề cập đến đây là ám chỉ cho Bồ Tát kiếp chót, là cương vị của 80 vị đại thượng thủ thinh văn. Như vậy nói như thế thì chúng ta hiểu rằng ngoài ra những vị A-la-hán không phải là những vị Bồ-Tát trong số 80 vị đại thượng thủ thinh văn thì những vị đó cũng không có được cái trường hợp này. Chúng ta thấy kinh khủng như vậy đó. Trường hợp của 80 vị đại thượng thủ thinh văn nhập thai biết rõ chánh niệm tỉnh giác, trú thai không biết, xuất thai cũng không biết. Rồi trường hợp thứ ba ở đây chúng ta có là gì? Nhập thai tỉnh giác, trú thai tỉnh giác biết rõ, nhưng mà khi xuất thai thì không tỉnh giác biết rõ. Trường hợp này là trường hợp có ở nơi tâm lý, ở nơi tâm lý của hai vị Bồ Tát thượng thủ thinh văn và tất cả những trường hợp những vị Bồ Tát độc giác ở kiếp chót. Ở kiếp chót nha thưa quý vị, đây là trường hợp thứ ba. Cái năng lực tâm của các ngài có được cái pháp tánh sức mạnh về năng lực nó kinh khủng như vậy đó, biết được hai thời kỳ, mà thời kỳ xuất thai thì không biết nữa. Rồi cái trường hợp thứ tư, đó là trường hợp cuối cùng. Ở đây chúng ta có là có hạng chúng sanh tỉnh giác trong lúc nhập mẫu thai, tỉnh giác trong thời điểm trú thai, và kể cả tỉnh giác trong lúc xuất thai được sanh ra, được sanh ra. Thì trường hợp này chỉ có ở nơi tâm lý của một vị của một trường hợp thôi, đó là Bồ Tát chánh đẳng chánh giác trong kiếp chót, trong kiếp chót nha nhà thưa quý vị. Cả ba trường hợp đều 1, 2, 3, 4 đều là kiếp chót hết á. Còn cái trường hợp đầu tiên là không biết gì hết thì nó dành cho là trường hợp ngoài ra, tất cả bao gồm cả chúng sanh là phàm phu và những vị Bồ Tát không nằm trong số 80 vị đại thượng thủ và hai vị thượng thủ thinh văn. Trường hợp thứ tư là trường hợp của mỗi vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, hay nói cách khác là cái tâm lực của Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta của chúng ta đó, ở trong thời kỳ giáo pháp này, lúc mà ngài nhập thai ngài biết rõ, ngài trú thai ngài cũng biết, chánh niệm tỉnh giác biết rõ luôn, và xuất thai, xuất thai cũng biết rõ. Lý do tại sao lại có chuyện này thì hồi nãy ngay trong phần đầu sư đã trình bày cho quý vị rồi. Ở trong một cái kiếp sống của mình đó, nó có ba cái thời điểm mới tục sanh, mới tục sanh, các căn chưa vững chắc. Sau khi các căn, các sắc thần kinh đã vững chắc rồi, đã bắt cảnh sắc thinh khí vị xúc được sanh ra rồi, và chúng ta trải nghiệm được cái môi trường xung quanh rồi, cho tới khi mà chúng ta gần chết, các căn đã suy sụp, đã yếu dần, đã bắt cảnh không có được mạnh mẽ nữa rồi, thì cái thời điểm đó được gọi là cái thời bình nhập, đó là thứ hai. Và thời điểm thứ ba đó là thời cận tử, cận tử tức là những lộ trình tâm ở gần cuối cái giai đoạn chấm dứt của một kiếp. Thì trong ba thời kỳ đó cái thời kỳ bình nhập đó thưa quý vị, là cái mà mình có thể biết rõ ràng và xử lý mọi thứ theo khéo tác ý hay là không tác ý, và nó có thể tùy thuộc vào những cái nhân và duyên trợ giúp khác. Nhưng mà ở trong cái thời kỳ cận tử và mới tục sanh đó thưa quý vị, thì nó chẳng qua nó chỉ là những cái biểu hiện theo quán tính pháp một cách rất là tự nhiên của mỗi chúng sanh. Thần thông là như vậy. Và nếu như những chúng sanh nào mà ít có rèn luyện thiện pháp ít á, làm thiện đã ít rồi, năng lực tâm tu tập thì chẳng ra sao hết, thì ngay trong lúc này chúng ta được xem như là giống như bèo để lúc đó nó trôi đâu nó trôi, nó khởi theo cái chiều hướng nào nó khởi theo cái quán tính của nó. Nhưng mà đối với những vị, đối với những trường hợp, những người đã có cái sự rèn luyện về tâm lực, thì kể cả ở trong những thời điểm mấu chốt mà được xem như là bất khả kháng và rất là mơ mơ ảo ảo này, tâm lý của những vị ấy vẫn rất là vững mạnh và hùng hậu. Đây là cái sự thừa hưởng, cái sự thừa hưởng từ những cái việc tu tập của các ngài ở trong vô lượng kiếp, trong vô lượng kiếp. Bởi vì quý vị biết không, để trở thành một vị thinh văn đệ tử Phật bình thường thôi, thì cái công hạnh tu tập về hạt giống hạnh và minh của mình đó, tối thiểu cũng phải 100.000 quả địa cầu này. Cái thời gian nó cũng đã thấy kinh khủng rồi. Trên thực tế mình sống có bao nhiêu năm đâu, mà nếu mà xét ra cái thời gian mà mình tu á, thời gian mình tu so với cái thời gian mà mình buông lỏng á, chúng ta thấy cái sự chênh lệch của nó quá lớn. Phần nhiều cái sự chênh lệch của nó quá lớn. Cho nên mình thừa hiểu, mình thừa hiểu. Đối với những con người mà họ đã rèn luyện, họ đã rèn luyện trong một thời gian dài như vậy, thì những cái sự phản ứng rất là tự nhiên theo cái quán tính của những thiện pháp như là chánh niệm, tỉnh giác, kể cả trong những cái lúc mà họ nhập thai thì nó vẫn có thể khởi sanh ở trong những cái lộ ý của họ, lộ ý một. Bởi vì trong lúc đó thưa quý vị, các căn thần kinh nó chưa có vững mạnh đâu, nó chưa có vững mạnh đâu, cho nên cái sự biết cảnh phần lớn là nó khởi ra ở lộ ý không ạ, phần nhiều nó khởi ra ở lộ ý môn thôi, nhưng mà vẫn có được những cái phẩm chất này. Chính vì thế mà đối với một người á, mà khi mình muốn có được những cái trường hợp như vậy thì cũng được thôi, thì cũng được thôi. Kể cả mình mong muốn để đạt đến cái sự vô sanh cũng vẫn được mà thưa quý vị, cũng vẫn được mà. Điều này nó tùy thuộc vào chúng ta có được gặp những bậc hiền trí hay không, chúng ta có được nghe pháp hay không, có được ai chỉ dạy những phương cách để mà thực hành hay không. Và còn lại là do cái sự thực hành của chính mình. Nếu mà chúng ta muốn vẫn có thể làm được, chứ đừng nói chi đến những cái trường hợp như ở đây, trong lúc mà vẫn còn là Bồ Tát đi tái sanh ở kiếp chót, thì chuyện thừa hưởng những cái nền tảng tích lũy tu tập về tâm lực của các ngài là chuyện mà mình có thể hiểu rằng đây là điều nó rất là hợp lý, đây là điều rất là hợp lý. Đây là ý nghĩa của cái bài pháp mà hôm nay chúng ta học. Có bốn tình trạng của một chúng sanh trong lúc nhập thai sanh là như vậy. Con xin chấm dứt cái phần trình bày theo khả năng của con ở đây, và bây giờ thì phần còn lại con xin trao mic lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng để điều hành phần thảo luận, cho hội chúng có thêm được nhiều cái sự lợi ích. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Huy Niệm đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, không có ai cầm mic nên không có nghe. Dạ, cảm ơn đạo tràng Trà Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy. Con nghĩ là Thượng Tọa Giác Đẳng thân rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Tỳ Siêu. Dạ, xin ngài từ bi điềm khiết cho Thượng Tọa Giác Đẳng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Thượng Tọa Tỳ Siêu, con ngài Tỳ Siêu có nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cảm ơn Vinh Trung Trúc. Dạ, vậy là đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát ngài Tỳ Siêu cũng không có trước máy, Thượng Tọa Giác Đẳng thì cũng không luôn. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Tịch Bạch Chư Tăng kính thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi Thưa Tọa Giác Đẳng vào rừng để điều họp, chúng tôi xin có một đôi điều chia sẻ thêm. Ở đây có vấn đề mà chúng ta cũng phải nói thêm về cái việc mà Bồ Tát ít chót thì thành bậc Giác Đẳng Thánh Giác. Thì Bồ Tát chánh niệm tỉnh giác trong ba thời: khi nhập thai, khi trụ thai và khi xuất mẫu thai, tức là khi sinh ra. Cái đó thì chúng ta biết rồi. Còn như trường hợp Bồ Tát thích chót để chứng quả bậc giác thì có hai thời: chánh niệm tỉnh giác, tức là lúc nhập thai, trụ thai, chỉ hai thời thôi thì chúng ta hiểu rồi. Còn như trường hợp một vị Bồ Tát chứng chót sinh ra để chứng quả La Hán Thịnh Văn đó, thì chúng ta chú ý là hàng thịnh văn sau các cá có ba hạng, tức là bất cứ sau các cá, tức hạng thịnh văn thông thường là những bậc đắc A La Hán mà không có cái điểm gì đặc biệt, chỉ là đoạn tận phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi thôi, hoặc là hạng thanh văn hữu học tiếp chót để chứng quả tu đà quần tu đà anh hạng, thì đó gọi là sau bậc cát, có cái tí sau bậc cát. Còn cái hạng thanh văn gọi là maha sau bậc cát, là đại thanh văn, thì chỉ có 80 vị ở trong thời Đức Phật, chỉ có 80 vị đại đệ tử. Thì những vị đó có cái đặc hạnh, còn như cái hạng thiên văn thứ ba